anh chị em.
Hòa ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, Linh Ân Chúa.
Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho này nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Khi nói đến mình máu Thánh Chúa Kitô là nói đến bí tích thánh, thánh thể, mà bí tích thánh thể được cử hành cách cụ thể nhất đó là thánh lễ chúng ta tham dự mỗi ngày. Thế thì hỏi anh chị em rằng là có khi nào chúng ta đi dự lễ mà chúng ta cảm thấy chán không? Các chú có thấy chán không? Tức là ngày nào cũng đi lễ cùng một công thức đó. Chú ở cùng anh chị em và ở cùng cha, lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Có chán không? Trong đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta ăn một món ăn dù là ngon đến mấy đi nữa mà ăn đi ăn lại mãi cũng chán. Đọc một cuốn sách có hay mấy mà đọc lần thứ hai, thứ ba thì cũng không đọc nữa. Xem một cuốn phim thật hay, có giỏi là xem lần thứ ba thôi, chứ không thể xem thêm nữa đâu, chán. Ấy thế mà đi tham dự thánh lễ cả đời vẫn không chán. Đâu là lý do? Cũng có thể có lúc rơi vào trạng thái chán nếu như ai đó đi tham dự thánh lễ mà đi ở trong tâm thế này này, đó là đi dự lễ Chúa Nhật để khỏi phạm tội. Đúng không? Đi lễ để khỏi phạm tội, chết xuống hỏa ngục. Hoặc là đi lễ để có cơ hội để gặp gỡ mọi người, chứ ở nhà buồn quá, không có ai chơi. Hoặc là đi lễ để có cơ hội mặc đồ đẹp, vì may áo dài rồi mà phải đi lễ để mặc chứ, mua đầm đẹp rồi phải đi lễ để mặc chứ, không thì không có cơ hội để mặc, không lý ở nhà lại mặc lấy áo dài ra mặc. Cũng có lý do như vậy, nhưng mà đó là cái thứ yếu thôi. Cái quan trọng đó là đi lễ là chúng ta không chỉ đi lễ vì đi lễ theo công thức, mà là đi tham dự thánh lễ là chúng ta gặp một đấng một con người ấy đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Và như vậy đi lễ là có lợi cho chúng ta. Như trong kinh tiền tụng nói rằng là: lạy Chúa, lời tạ ơn của chúng con không đem lại gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Đây là mấu chốt của tham dự thánh lễ này. Mà tham dự thánh lễ không chỉ là cho chúng ta sự sống đời đời, mà là để thực hiện một giao ước. Mà khi một giao ước được ký, mà ký quan trọng nhất, chúng ta coi phim tàu đúng không? Khi mà có những giao ước gọi là cắt máu ăn thề, cái đó là quan trọng lắm đó. Tức là để cho chắc chắn là này phải lấy máu ra thề mới đủ đô, so deep, mới đủ cái gọi là độ sâu của nó, mới khẳng định là cho người yêu của mình là tin chắc là anh lấy máu thề đấy nhá. Thua xa Chúa Giêsu, thua cha Thiên Chúa. Đây, Chúa ký kết giao ước bằng máu với ông Abraham, với ông Môi-se. Giao ước được ký bằng máu, và Abraham làm xẻ những con vật ra, rồi lấy máu, một nửa là bôi rải lên dân, và một nửa là bôi lên con vật. Đó là dấu chỉ máu đó tự chất, nếu mà tách ra khỏi Chúa Giêsu không có ý nghĩa gì cả. Máu đó phải được tiên báo về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ký kết với chúng ta bằng máu giao ước vĩnh cửu. Cho nên khi chúng ta cử hành thánh lễ là không chỉ là chúng ta được rước mình máu thánh Chúa Giêsu đâu, mà khi cử hành thánh lễ là chúng ta được gợi nhớ và được mời gọi đi vào cuộc thương khó, sự sống, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Cho nên trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu mới nói rằng là cầm bánh bẻ ra và nói: tất cả anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy hiến thân vì anh em. Rồi tất cả anh em hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho anh em để nhiều người được tha tội. Anh em hãy cầm lấy chén này để uống máu thầy. Cho nên thánh lễ là một giao ước vĩnh cửu, trường tồn, và không ai có thể lấy mất đi được. Cho nên đi tham dự thánh lễ là chúng ta được nhiều lắm. Được là được chính Chúa Giêsu trao toàn bộ sự sống của Ngài cho chúng ta, để chúng ta mang lấy sự sống của Chúa. Mà sự sống của Chúa là vĩnh cửu, là siêu nhiên, là thanh tẩy, là thánh hóa, để thánh hóa thanh tẩy con người chúng ta từ tình trạng bệnh tật, ốm đau trở nên được lành mạnh, từ tình trạng tội lỗi được nên thanh sạch, và từ tình trạng chết được sống lại muôn đời. Đó là giá trị của Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu và là bí tích của sự biến đổi. Cho nên khi tham dự thánh lễ, sở dĩ là chúng ta không chán, bởi vì là trong thánh lễ chính Chúa Giêsu cử hành và chính Chúa Giêsu làm phép lạ để cho bánh và rượu được biến đổi. Lát nữa đây trong phần mà dâng lễ, chúng ta sẽ nghe chủ tế đọc, nhưng mà lúc đó ca đoàn, cộng đoàn hát, cho nên cái phần đọc chúng ta không được nghe đấy thôi. Khi mà dâng bánh đó, thì chủ tế sẽ đọc là: lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi sống chúng con. Đó là một sự biến đổi, bánh trở thành bánh trường sinh. Và sau đó là rượu: lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để rượu này trở nên cổ uống thiêng liêng nuôi sống chúng con. Và khi chủ tế đặt tay làm phép để xin Chúa Thánh Thần xuống, Chúa Thánh Thần xuống trên Đức Trinh Nữ Maria trong ngày truyền tin như thế nào, thì trong thánh lễ, vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa mà thánh hóa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô. Ngay lúc đó, bánh và rượu trở thành mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng ta được sống và sống đời đời. Như vậy là thánh lễ là bí tích thánh thể là một sự biến đổi không ngừng. Và đây là phép lạ lớn nhất này. Nếu như ai cần phép lạ, nếu như ai thích phép lạ trong cuộc đời, thì đây là phép lạ lớn nhất mà chúng ta chứng kiến, mà chúng ta được đón nhận để được sống. Ấy thế mà vẫn thích những phép lạ nhỏ nhỏ hơn là phép lạ lớn. Phép lạ lớn thì không thích, mà phép lạ nhỏ nhỏ mà thấy ai được lành, ai được sống lại là bu lại. Còn phép lạ lớn thì lại ít để ý. Đây là lúc mà chúng ta đi vào trong mầu nhiệm, trung tâm của sự sống, của mầu nhiệm, mà nơi đó Chúa trao ban toàn bộ cho chúng ta và Chúa biến đổi chúng ta. Và đó là nhiệm tích của tình yêu. Trong tình yêu chúng ta được thay đổi. Cho nên khi hai người yêu nhau đó, thì khi được thương đó, thì họ sẽ dễ dàng thay đổi lắm. Con cứ nhớ câu chuyện mãi của anh bạn của mình năm lớp 12. Anh bạn và cô bạn học chung lớp. Anh Khánh và bạn Duyên, hai bạn ấy. Khánh là một cậu trai bình thường, sống rất là bê bối, râu ria rồi hút thuốc rồi quần áo bẩn thỉu. Trung Khánh không phải ca Khánh đâu nha. Các chú để có chú thì là ca Khánh. Bạn ấy là Trung Khánh. Mà ca Khánh đây sạch sẽ, đẹp trai thôi. Và Khánh nó lấy mục tiêu là phải vô đại học. Cho nên bạn ấy, cả hai bạn đều có đạo hết. Nhưng mà gia đình bạn Khánh thì khô khan lắm. Bố mẹ thì lâu lâu đi lễ lần, còn bạn khô khan. Và chẳng ít đi lễ nhà, bỏ giáo lý nhiều. Rồi chỉ có nhớ là năm hè năm lớp 10, lớp 11 là bạn ấy mụ đi Sài Gòn một chuyến, mua tất cả những sách về chuyên khoa tự nhiên, toán lý hóa về luyện. Và bạn học giỏi ba cái môn toán lý hóa đó để thi với mục đích là vô đại học Bách Khoa. Đến năm lớp 12 thì bạn Duyên là một bạn mà trong lớp mặt mày rất là sáng sủa, đúng là Duyên thật có duyên, dễ thương. Cho nên mấy đứa con trai trong lớp là thích Duyên lắm. Thì có lần chọc Duyên ơi, Duyên thì chọc thằng Khánh, sao thằng Khánh nó có thích Duyên đâu. Vậy là Duyên đến nó chọc thật, nói Khánh ơi Khánh, bây giờ Duyên đến Duyên ngồi gần Khánh nha, rồi Khánh chỉ cho Duyên học nha. Vậy là mấy bữa sau là Khánh thích Duyên thật, thích thật. Thế là nó dẫn thêm bước nữa, nói Duyên ơi Duyên, Giáng sinh năm nay á, Duyên làm sao mà Duyên nói Khánh đi xưng tội được thì hay. Vậy là nói Duyên nó nói Khánh ơi Khánh, cậu bỏ lễ lâu rồi đúng không, bỏ xưng tội lâu rồi đúng không, Giáng sinh năm nay đi xưng tội nha. Đi. Và kể từ ngày quen Duyên, Khánh nó bắt đầu nó thay đổi, là quần áo chỉn chu hơn, râu cạo sạch, không để bê bối nữa, và thuốc không hút nữa, để lấy lòng em mà, nên không làm. Và nhớ cái Noel năm đó, năm 95, vui ơi là vui, trời thì se lạnh, mà Duyên nó dắt Khánh lên, chú Phi ở trong nhà thờ mà, ở với cha cố mà, cho nên vô trong nhà thờ, Khánh nó cứ ngập ngừng. Giáng sinh trời thì lạnh mà toát cả mồ hôi. Lễ xong rồi cha cố ngồi tòa hệ tội, nói bạn đếm anh Phi ơi Phi, bây giờ Khánh muốn vô xưng tội lắm mà rung lắm, biết sao đây, bây giờ sao rung lắm, rung mà mồ hôi toát luôn. Nói, bây giờ cậu xét mình chưa? Nói rồi thì xét mình đi, rồi đến xưng tội, Duyên với tớ sẽ chờ ở đây. Thế là cậu vô xưng tội xong ra cười vui vẻ, mà lòng hớn hở vui mừng, lâu lắm rồi bỏ xưng tội, nhờ có bạn Duyên. Nhưng mà con Duyên thì chọc thôi, Duyên đâu yêu đâu, sau này đâu yêu đâu. Sau này vô đại học cái thì Duyên học xong đại học cái lấy chồng bên Mỹ, bây giờ đi bên Mỹ rồi. Trong tình yêu chúng ta được biến đổi, bởi vì khi được thương thì thay đổi dễ dàng lắm. thay đổi dễ dàng lắm. Nhưng mà trong trường hợp này nhiều khi các bạn nữ, nhiều khi chị em cũng dễ ngộ nhận đây. Ngộ nhận là gì? Đó là nghĩ rằng là tình yêu của mình nhiều khi dành cho bạn đời của mình lớn, và mình nghĩ rằng là mình có khi ảo tưởng rằng là với tình yêu của em, với khả năng của em sẽ biến đổi anh, thay đổi anh. Dạ đúng, trong lúc yêu thôi. Còn về lấy rau rồi hả? Lầy đâu vẫn lầy đó. Lúc đó rồi, chán quá đó thôi. Nếu nhỏ biết trước như vậy thì ngày xưa chắc chắn là không lấy rồi. Bây giờ lỡ giao ước rồi, ký rồi. Cho nên phóng lao phải theo lao. Nói cho vui thôi, nhưng mà đó, trong tình yêu chúng ta được biến đổi và được lớn lên. Chúa Giêsu còn hơn cả thế nữa, trong tình yêu Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta. Cho nên chỉ khi nào chúng ta cảm được rằng chúng ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ là chúng ta được yêu, được thương và được bao bọc, được che chở, được biến đổi, thì lúc đó đi tham dự thánh lễ không bao giờ chán, không bao giờ chán, mà là chỉ trông chờ chung nhà thờ thôi, là mặc quần áo đi liền, không bao giờ chán. Và càng đi tham dự vào mầu nhiệm tình yêu này thì càng thấy mình được trở nên phong phú hơn và tuyệt vời hơn. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích tình yêu và bí tích của sự trao ban. Mà càng trao ban, càng cho đi thì càng trở nên giàu có và phong phú. Cho nên đến phiên chúng ta cũng trở nên dấu chỉ của tình yêu là trao ban, là cho đi. Và khi cho thì chúng ta trở nên giàu. Có một người nghèo đến gặp một vị thiền sư, nói rằng là: Thưa thiền sư, tại sao tôi cứ nghèo mãi thế này? Vị thiền sư nói: anh nghèo tại vì anh không chịu cho. Người nghèo nói: tôi có gì để cho đâu. Vị thiền sư nói: mỗi con người chúng ta đều có cái để cho, và ít nhất chúng ta có 7 cái này để cho. Thứ nhất, đó là cho đi nét mặt tươi cười. Nhìn vào khuôn mặt chúng ta, điều làm cho người khác ấn tượng nhất đó là nụ cười. Mà khi chúng ta trao ban nụ cười thì chúng ta không mất. Người nhận có đón nhận thì được trở nên phong phú, mà người nhận không có đón nhận thì chúng ta cũng không mất gì. Đến nỗi mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, đúng không? Nụ cười cho đi và ai đón nhận cũng cảm thấy hân hoan vui mừng. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cho đi ngôn từ, tức là lời nói chúng ta cho đi trao ban, những lời nói yên ủi, nâng đỡ, chia sẻ và khích lệ, động viên, thì lúc đó ngôn từ chúng ta rất có giá trị. Nhất là khi gặp một người đang đau khổ vì người thân qua đời, những người thân thiết của mình qua đời, thì lúc đó họ buồn lắm, sụp đổ lắm, thì chúng ta lắng nghe họ chia sẻ và lắng nghe và dùng những lời để khích lệ ủi an. Bên nhóm Giuse trong tuần vừa rồi có một người trẻ qua đời, và sáng nay hôm nọ chúng ta đi thăm đó, thì sáng nay mẹ của bạn đấy gọi điện qua nói: cha, con không ngờ rằng là không chỉ là cha đi mà cha dẫn nguyên cả các bạn trẻ đi. Gia đình con cảm thấy được nâng đỡ lắm cha. Con cảm nhận được rằng là khi lúc đau khổ tột cùng như thế, tự nhiên cha và các bạn xuất hiện một cái giống như Chúa đến mà cảm thấy là tâm hồn gia đình ấm áp. Cho nên khi các bạn ra đi, các bạn hiện diện trong một cái khủng khoảnh khắc như thế, làm cho họ được an ủi rất lớn. Ngôn từ, mà ngôn từ ở đây chúng ta không nói lời nào cả, mà là nói bằng sự hiện diện, the gift of presence. Sự hiện diện chúng ta nói lên tất cả trong cái giây phút đó, khoảnh khắc đó. Thứ ba, đó là cho đi cái tâm của mình. Một cái tâm, tức là một con tim, một tấm lòng vàng, một con tim yêu mến, một cái tâm đẹp trao ban. Cho nên khi chúng ta gặp gỡ tiếp xúc với ai đó mà họ có thể cảm nhận được rằng là người đó tiếp đón mình một với một cái tâm thế có nồng hậu hay không, hay là không có để ý đến mình, đó là những chi tiết chúng ta cần để ý. Thứ ba đó là cho đi, thứ bốn là cho đi đôi mắt. Đôi mắt nói được lên rất nhiều, đôi mắt diễn tả được rất nhiều cảm xúc ở bên trong. Cho nên chúng ta nhìn người khác với ánh mắt nhân từ, xót thương, từ bi nhân hậu của Chúa Giêsu, nhìn giống như Giêsu nhìn Thánh Phêrô vậy đó, ánh mắt nhân từ đẹp vô cùng. Thứ năm là cho đi tấm thân, tức là hành động, chúng ta làm những việc có thể làm được để nâng đỡ người khác. Thứ sáu là cho đi cái sự cái tọa, tức là chỗ ngồi. Khi mà chúng ta có thể nhường chỗ được cho ai đó, chúng ta nhường ngay. Đi xe bus mà thấy một phụ nữ hay thấy trẻ em đang đứng và chúng ta đang ngồi, thanh niên đang ngồi, thì ngay tức khắc rời khỏi chỗ ngồi và mời chị ngồi vào chỗ này, mời em ngồi vào, mời bà ngồi vào chỗ này. Chúng ta nhường ngay. Những người đàn ông gentleman là những người luôn luôn phải làm như thế. Bởi vì đi xe bus, đi xe tàu hỏa chen chúc nhau và chúng ta quan sát thấy những người yếu thế hơn mình, ngay tức khắc chúng ta rời ghế và nhường lại cho họ. Chứ không thể lên trên tàu, lên xe mà chúng ta giành chỗ nhất rồi không còn biết ai nữa. Không, đây là cái chỗ tọa mà chúng ta cần nhường cho người khác. Và cái thứ bảy đó là lòng bao dung. Bao dung, bao dung nhân hậu ấy là chính tâm hồn của chính Chúa Giêsu được phú vào trong lòng của chúng ta, trong cung lòng của chúng ta. Cho nên cái lòng bao dung của Thiên Chúa vô biên, và xin cho lòng bao dung, lòng xót thương của Chúa đó được ở trong chúng ta, để khi chúng ta được rước mình Thánh Chúa, chúng ta đưa tay ra và đón nhận mình Thánh Chúa Kitô, amen, và chúng ta rước Chúa vào lòng, thì tất cả các cái chiều kích đó là nụ cười, là ánh mắt, là tâm, là ngôn, là thân, là tọa, là bao dung của Chúa Giêsu đó phủ kín tâm hồn chúng ta và transform, biến đổi con người chúng ta trở thành một Chúa Giêsu thứ hai, để chúng ta lại trao ban cho anh chị em của mình. Đó là dấu chỉ của tình yêu của Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể đứng đã trao ban tất cả mọi sự mà không dành lại gì cho mình, để đổ sự sống của ba ngôi Thiên Chúa tiếp tục tuôn trào trên chúng ta, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Xin Đức Mẹ là Mẹ người nữ Thánh Thể, người cưu mang Chúa Giêsu Thánh Thể, cưu mang tình yêu bao dung đầy nhân hậu và xót thương. Xin Đức Mẹ che chở gìn giữ chúng ta, để chúng ta trở thành những người con của Chúa, người con của Mẹ, trở thành những người của Thánh Thể, ra đi đem niềm vui bình an cho anh chị em của mình. Amen.